Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây, mời quý khán giả theo dõi buổi phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với ông Đinh Hùng Cường, là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại vùng Hoa Tỉnh Đốn. Xin kính chào anh Đinh Hùng Cường. Chúng tôi ở đây ở Houston và Đài Dallas có người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng. Xin mời anh Đinh Hùng Cường và anh Quang Hưng lên tiếp. Xin chào anh Đinh Hùng Cường.
Xin chào mà anh Dương Phục. Chúng tôi là Đinh Hùng Cường trên tại Washington DC. Thưa anh Phục, có thể nào cái đường dây này tôi phải làm việc với các nơi họ đi về đây để họ tập trung lại để đi biểu tình, vì nó có cái nhiều thay đổi lớn đó. Vâng. Anh có thể được đổi cái đường dây, anh gọi cho tôi là 703-927-7878, tôi sẽ nói trên đường đó để cái điện thoại này có thể liên lạc các đơn vị, có phải được không anh?
Vâng ạ, bây giờ chúng tôi xin đường thưa với quý thính giả là quý vị đương nghe anh Đinh Hùng Cường là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại vùng Hoa Tỉnh Đốn, nhưng mà sáng nay chúng tôi biết anh rất là bận để chuẩn bị cho cuộc biểu tình để chống lại Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc vào trưa ngày hôm nay sẽ đến tòa Bạch Ốc, và anh cũng là đương là cái người mà phải dùng điện thoại để phối trí với nhiều cộng đồng khác đương đổ dồn về Hoa Tỉnh Đốn. Thành ra chúng tôi xin ngưng một vài giây để chuyển qua số điện thoại khác. Chúng tôi xin nhắc lại, có phải là 703-927-7878 đúng không anh?
Đúng rồi, thưa anh, đang chuyển qua nói vì cái số này tôi phải làm việc với các đơn vị. Vâng. Trên đường tới đây đó.
Vâng, vâng. Xin quý thính giả thông cảm với cái lý do kỹ thuật, chúng tôi xin ngưng một vài giây để mà chuyển máy. Vâng, bây giờ thì xin vâng, bây giờ quý thính giả nhắc lại là quý thính giả đang theo dõi hệ thống Đài Sài Gòn đang phát thanh cùng một lượt ở tại Houston qua làn sóng 900 AM Houston và làn sóng 1600 AM của Dallas, và từ Dallas thì chúng tôi có người bạn đồng nghiệp là Quang Hưng ở trên đường dây. Bây giờ chúng tôi xin nối lại đường dây với Hoa Tỉnh Đốn là ông Đinh Hùng Cường, là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở tại Hoa Tỉnh Đốn. Xin mời anh Đinh Hùng Cường lên tiếng ạ.
Vâng, tôi xin lỗi quý vị vì trục trặc kỹ thuật. Bây giờ thì mọi chuyện tốt đẹp vì cái đường dây bên kia chúng tôi phải liên lạc với các đơn vị trên đường đến đây đó.
Vâng, vâng.
Xin kính chào anh Dương Phục và kính chào các bạn.
Vâng, vâng, dạ vâng. Xin được kính chào ông, xin kính chào ông Đinh Hùng Cường. Chúng tôi là Quang Hưng ở bên Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thì giống như lời ông nói đó, thì có những cái sự liên lạc với lại một số những cái cộng đồng khác ngoài cộng đồng Hoa Tỉnh Đốn ra mà ông là chủ tịch. Thì thưa với lại ông Đinh Hùng Cường, là ông dự liệu là cái có những cái cộng đồng người Việt nào sẽ cùng tham gia trong cái cuộc biểu tình về cái sự có mặt của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào lúc 3 giờ tại Tòa Bạch Ốc, thưa ông Cường ạ?
Bao nhiêu cộng đồng khắp nơi này?
Bây giờ như thế này, nếu mà bây giờ chúng tôi trả lời ông như vậy, nó có lẽ hỏi đáp cái câu chuyện nó không có mạch lạc và nó không tạo được cái gọi là cái hào hứng cho cô bác để hiểu biết rằng cái cuộc biểu tình này nó rất là khó khăn và chúng tôi đã gặp trở ngại rất nhiều. Thành ra trước khi chúng ta kể những cái đơn vị, chúng ta nghĩ chúng ta nên làm một cái cuộc nói chuyện với nhau. Bằng những cái sự thật, bằng những cái chuyện mà chúng ta gặp trở ngại, rồi sau đó những cái đơn vị họ trở về thì chúng tôi sẽ thưa với ông như vậy thì có lẽ hay hơn.
Vâng, 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 vâng. Anh Đinh Hùng Cường cứ tự nhiên đi.
Dạ vâng,
anh muốn nói ông. Gì anh cứ nói đi anh Đinh Hùng Cường.
Vâng, thì nó như thế này, chúng tôi chuẩn bị một cái cuộc biểu tình này mà chúng tôi không hề biết ngày giờ nào mà cái tên Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam sẽ tới đây và chỉ nghe nói rằng là họ sẽ đến Tòa Bạch Ốc. Chúng tôi hỏi Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao xác nhận chúng tôi biết có cái tin này nhưng mà chúng tôi không thể nói ông ngày giờ nào họ sẽ đến. Thành ra chúng tôi đã phải tự mò và đi xin phép, bởi vì ở đây muốn biểu tình trên 25 người là phải có giấy phép của Park Police, và chúng tôi đã thông báo hết tất cả những cộng đồng bạn để có thể về đây, và chúng tôi xin phép cái ngày 31 tháng 5 là một cái ngày mà chúng tôi tưởng tượng. Và may quá cái ngày đó là đúng cái ngày mà Cộng sản sẽ đến đây, tức là ngày hôm nay. Nhưng mà chúng tôi không biết được cái giờ nào để mà cái phái đoàn đó sẽ được Tổng thống Trump tiếp đón. Thì chúng tôi đã chia ra để phục kích làm ba giai đoạn. Một giai đoạn từ phía Bắc, những người đến từ Massachusetts, New Jersey đó, họ sẽ đến đó từ 8 giờ sáng. Và những người đến từ Georgia và những cái tiểu bang khác, Philadelphia đó, họ sẽ đến lúc 10 giờ và tất cả tổng lực lượng của chúng tôi sẽ có kéo lên lúc 10 rưỡi. Nhưng mà thưa với lại quý đài, tất cả mọi cái chuyện đó nó đã đều không đúng. Đêm hôm qua 8 giờ 15 mà họ mới thông báo rằng thì là 3 giờ chiều hôm nay là Tòa Bạch Ốc sẽ tiếp cái phái đoàn của Cộng sản. Ông thấy là đó là một cái sự khó khăn. Bây giờ những đơn vị kia đã bắt đầu đi trên đường và những đơn vị kia khác đã cũng bắt đầu để đi về đây. Và cái thời giờ nó như vậy thì ông thấy như vậy là nó khó khăn cho các anh em chúng tôi như thế nào rồi, thưa anh Phục với anh Hưng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đinh Hùng Cường. Biết rằng là phối trí mà tổ chức một cái bộ biểu tình như vậy, nhất là đông cộng đồng ở khắp nơi về, là một cái điều đương nhiên là phải khó rồi. Tuy nhiên, thưa với anh Đinh Hùng Cường, cái mục đích thì chúng ta đã hiểu rằng là chặn để mà nói lên tiếng nói của cộng đồng người Việt đối với lại cái Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cái gọi là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn. Nhưng mà đối với lại chính quyền Hoa Kỳ, đối với Tòa Bạch Ốc thì chúng ta có một cái gì mà cần phải nói lên hay không? Có ai đặt vấn đề hay là thỉnh nguyện thư yêu cầu Donald Trump phải đưa cái vấn đề nhân quyền vào phản họp hay không? Anh Đinh Hùng Cường.
Bây giờ nó như thế này, bây giờ tôi lại lùi lại một bước nhé, để tôi trả lời những cái phái đoàn họ đi về rồi tôi nói trả lời.
Vâng, mời anh cứ tự nhiên.
Vâng, thì bây giờ đó, chúng tôi có ở phía Bắc, có những New Hampshire này, Massachusetts này, Boston họ đi về. Và chúng tôi có New Jersey này, chúng tôi có Philadelphia này, họ đi về. Và chúng tôi có Georgia, họ đi lên. Một số những cái đơn vị lẻ tẻ khác. Và tại đây thì chúng tôi có ba cộng đồng Washington DC, Maine và Virginia. Thì chúng tôi đã tổ chức. Và bây giờ cái vấn đề thứ nhất đó, là chúng tôi đã phối hợp tất cả những cái đơn vị đó làm sao để có thể thống nhất được. Chúng tôi đã tập chung họ về tất cả trung tâm Eden Center sáng ngày hôm nay, bởi vì có những đơn vị họ đến 6 giờ sáng, có những đơn vị đã đến đây và có những đơn vị trên đường đang tới, thì chúng tôi tập trung ở đó để cho họ vấn đề giải khát với vấn đề vệ sinh. Và sau đó 12 giờ chúng tôi sẽ đi lên tổ chức cái cuộc biểu tình bắt đầu lúc 1 giờ trưa. Cái vấn đề mà cái câu hỏi của anh Dương Phục với anh Hưng đó, là cái mục đích cái cuộc biểu tình này là chúng ta tạo cái thanh thế cho cái người cộng sản họ thấy rằng họ không có được welcome ở hải ngoại vì cái sự mà cai trị tập đảng của họ và cái hành động của họ quá dã man. Lúc sau này họ đánh đập những người dân vô tội, mình thấy rằng đó cả cái cảnh đau thương cho cô bác, mà mình thấy cả một cái sự mọi dợ của thế kỷ thứ 21. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cho họ thấy là họ không được welcome. Thứ hai nữa đó là chúng tôi có một cái petition gửi lên Tổng thống Trump để đòi hỏi với rằng tất cả những cái sự mà nói chuyện hay là những cái sự gì mà có cái liên quan của Hoa Kỳ giúp cho Việt Nam thì đều phải đòi hỏi bảo quyền cộng sản phải tôn trọng thứ nhất đó là cái nhân quyền, tân nhân quyền cho những người dân và phải cho họ cái tự do dân chủ, bởi vì từ xưa là Đảng Cộng sản độc tài chuyên môn chỉ làm chuyện đó một mình, không bao giờ cho người dân cái điều gì cả, chuyên môn lừa dối nói đủ thứ hay tốt không làm điều gì. Thì cái petition đó chúng tôi đã có một cái thỉnh nguyện thư và chúng tôi đã được một cái hệ thống lập pháp rất là mà hùng mạnh, và họ hứa là họ sẽ đến họ nhận cái petition đó của chúng tôi và họ đem vào trong Tòa Bạch Ốc. Thì đó là một cái thành công rất lớn và chúng tôi đã vận động lập pháp để họ giúp đỡ cái chuyện đó. Okay. Ngoài ra thì còn có cái vấn đề press release cho ngoại quốc, chúng tôi cũng đưa ra tất cả những cái vấn đề mà cộng sản hiện nay vi phạm nhân quyền trầm trọng và làm những cái điều không có đúng, không có cái tự do dân chủ cho người dân đó, thưa hai vị.
Nhưng mà thưa ông, như thế này là giống như là ông trình bày đó, ông Đinh Hùng Cường, thì có vẻ là cái thời gian rất là cấp bách và cái sự phối hợp với lại các cộng đồng thì cũng đang trong cái giai đoạn bắt đầu khởi sự. Thì khi mà vào lúc 3 giờ thì chúng tôi nghe nói là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ vào Tòa Bạch Ốc gặp Tổng thống Donald Trump. Thì cái hình thức mà chúng ta biểu tình nó như thế nào, hoặc là có đủ thời gian để mà làm những cái biểu ngữ giống như là bao nhiêu những cái lần biểu tình trước ông thưa ông Cường?
Nói đây là một cái vấn đề gọi là qua cái kinh nghiệm ở đây đấu tranh chống cộng sản. Chúng tôi học những cái bài học rất là quý giá giữa chúng tôi và chính quyền. Thì khi có những cái lãnh đạo của cộng sản sang đây đó mà Bạch Ốc họ phải tiếp mà họ không bao cơm đó, thì họ cho chúng tôi nhiều tự do lắm. Chúng tôi có thể đi trên tháp với dinh tòa Bạch Ốc, chúng tôi có thể chỏ cả loa và trong đó chúng tôi phản đối, và chúng tôi đưa cả cờ Việt Nam Cộng Hòa, đưa cờ quốc gia của chúng ta là múa ở trong cái hàng thò và qua cái hàng rào, mà tôi thấy an ninh hay cảnh sát họ cũng không nói gì. Và có những cái trường hợp mà chính quyền họ muốn bảo vệ cái phái đoàn của cộng sản đó, thì họ hạn chế chúng tôi ở trong cái công trường đối diện đó, và chúng tôi không có được đi quá cái giới hạn đó. Nếu quá là họ sẽ có những cái biện pháp về vấn đề kỷ luật hoặc là vi phạm. Thì cái việc thứ nhất là chúng ta có một số đông người và chúng ta có những cái phương tiện để chúng ta cho phái đoàn cộng sản thấy rằng khi họ đến là chúng ta đã đả đảo họ, và họ thấy rằng họ không có được welcome. Đó là cái hình thức mà thực tế mà quý vị có thể sẽ thấy. 3 giờ chiều ngày hôm nay nó có hai trường hợp. Một là chúng tôi có tự do để đi qua hẳn cái đường vào sát cái hàng rào. Hay là chúng tôi bị hạn chế, cái đó tùy thuộc ở nhà nhân viên công lực của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại trực tiếp của chúng tôi với ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn, là người trưởng ban tổ chức, là người đương phối trí điều hành nhiều cộng đồng người Việt tại rất là nhiều tiểu bang khác tới Washington DC ngày hôm nay để biểu tình chống đối ông Nguyễn Xuân Phúc. Và theo dự đoán là 3 giờ trưa nay, 3 giờ chiều nay giờ Washington sẽ được ông Donald Trump tiếp ở tại trong tòa Bạch Ốc. Vâng, thưa anh Đinh Hồng Cường, như thế này, cá nhân chúng tôi thì cũng đã lên DC và cũng đã dự một vài vụ tương tự, như là cái vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới, rồi trước đây có nhiều lãnh tụ khác của Cộng sản như là ông Nguyễn Minh Chiết, Chủ tịch Nhà nước, thì chúng tôi thấy rằng là trong những cái kỳ đó thì rất là đông người được tập họp ngay ở cái chỗ bãi cỏ, ở chỗ công viên mà trước tòa Bạch Ốc, công viên Lafayette á. Thì là bị chỉ có một cách, có một khoảng rất là ngắn để mà tới ngay cái sát tàng rào của tòa Bạch Ốc. Nhưng mà bình thường nữa, thưa anh Đinh Hùng Cường, thì những cái phái đoàn khi họ tới họ đi đường khác, đôi khi họ phải đi vòng bằng cái đường hông để vào tòa Bạch Ốc để mà tránh cái cuộc biểu tình, phải chạm trán với cuộc biểu tình của cộng đồng. Anh có tiên đoán là kỳ này cũng có thể xảy ra như vậy? Và ngoài ra, ngoài cái buổi mà vào tòa Bạch Ốc ngày hôm nay đó, thì ở tại Washington, Nguyễn Xuân Phúc còn đến tiếp xúc lẻ tẻ ở một vài địa điểm khác. Thì cộng đồng người Việt mình có biết những cái địa điểm đó và có đến bao vây để ít nhất là cũng thấy Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn thấy xấu hổ là không có vào cổng chính được mà chuyên môn phải đi cổng hậu thôi. Có như vậy hay không anh Đinh Hồng Cường cho kỳ này ạ?
Dạ, thì thưa với lại anh Phúc, anh Hưng, như thế này là tùy theo cái mức độ mà bảo vệ yếu nhân của cơ quan cảnh sát. Có những lúc chúng tôi đi biểu tình thì cộng sản họ đi vào cái cửa bên hông, có những cái họ đi vào cửa chính, và kỳ này họ cũng không thông báo cả giờ giấc, thành ra cũng khó cho chúng ta biết rằng họ sẽ đi vào cửa nào. Nhưng mà theo cái sự suy nghĩ của tôi thì nếu mà họ đã bảo vệ những cái yếu nhân của cộng sản như vậy thì tôi nghĩ là họ sẽ cho đi cửa hông, và đó là một cái nhục cho cái phái đoàn của cộng sản, thưa anh.
Nhưng mà thưa ông, là chúng tôi được biết là Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Cộng sản Việt Nam chỉ trong vòng có 30 phút mà thôi, thì liệu là trong vòng 30 phút đó là ngoài cái vấn đề mà ngoại giao thì cũng mất một cái thời gian khá lâu rồi. Và lần này thì chúng tôi để ý thấy đó là chính quyền Tổng thống Trump hình như là không có chú quan tâm đến cái vấn đề nhân quyền, mà chúng ta cũng được biết là cái thời gian gần đây là phía Cộng sản Việt Nam họ cũng trấn áp những cái người mà đã từng có những cái sinh hoạt về vấn đề nhân quyền, đòi hỏi về vấn đề nhân quyền, mà mặc dù là họ cũng chỉ là những cái người viết trên mạng internet những cái bài viết mà thôi. Liệu là cái lần này đó thì theo như ông thấy là cộng đồng chúng ta có cái áp lực gì về vấn đề nhân quyền đối với lại ông Tổng thống Trump để mà khi ông gặp ông Phúc thì có nêu ra hay không, thưa ông?
Dạ, vâng, thưa ông, tôi thấy như vấn đề này, tôi xin lỗi ông là tôi không đã nói là không đồng ý với ông đâu, nhưng mà tôi có một cái trình bày như thế này, là khi ông nói là Tổng thống Trump không chú ý nhiều đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam á, thì chúng tôi có một cái ý nghĩ như thế này. Thưa ông, cái nhân quyền nó là một cái vũ khí rất là lợi mạnh của Hoa Kỳ, thứ nhất á, để can thiệp nhân quyền, bảo vệ cái con người được cái đời sống cho ra sống. Thứ hai nữa là đó là một cái áp lực để cho những cái điều kiện của nước Mỹ đưa tới là anh phải làm, nếu không làm là chúng tôi sẽ sử dụng cái đó để chúng tôi trừng phạt anh. Thành thử ra cái đó là một cái vũ khí lợi hại, thì dù rằng dùng hay không dùng đó thì đều có lợi, thì tôi nghĩ là Tổng thống Trump sẽ phải dùng cái đó, và những người cộng sự viện của ông là những người họ làm ra cái nhân quyền thì họ phải biết cái chuyện đó. Hơn nữa đó, tất cả các quốc gia khác không ai có cái ngày nhân quyền. Riêng Việt Nam người ta cho cái ngày nhân quyền 11 tháng 5 là cái ngày nhân quyền Việt Nam, mà tất cả những cái nước khác bị cũng như là trà đạp nhân quyền đều không có. Thành ra chúng tôi minh định như thế này, nhân quyền là một cái vũ khí vô cùng lợi hại, sắc bén, mà lúc nào đó, chính quyền Hoa Kỳ cũng có thể sử dụng nhiều hoặc ít, để thứ nhất đó, là cho thế giới thấy rằng nước Mỹ bảo vệ nhân quyền và giúp đỡ con người. Thứ hai nữa đó, đem cái mối lợi cho nước Mỹ, vì cái đó nó có thể làm áp lực để tạo những cái vấn đề nào đó mà mình không có hiểu được khi họ tương tiếp bên trong, thưa ông.
Vâng, thưa anh Đinh Hùng Cường, những cái kỳ mà biểu tình khác đối với các lãnh tụ mà trước đây của Cộng sản Việt Nam cũng được đón tiếp ở cái thời trước thời ông Donald Trump á, thì cộng đồng của chúng ta, chúng tôi đã có cần chứng kiến ngay tại chỗ, thì thường có rất là nhiều cờ ở Việt Nam mà cờ lớn nữa, và những cái speaker, những cái máy phóng thanh rất là lớn để mà cổ động mà đà đảo. Và thường thì mời một số các báo chí của Mỹ và của Việt Nam, các đài truyền hình, và đây cũng là một cái vũ khí tuyên truyền rất là lợi hại, bởi vì không phải ai cũng về Hoa Thịnh Đốn để mà tham dự được, mà cộng đồng người Việt ở khắp nơi có thể theo dõi được qua cái hệ thống báo chí, truyền thanh, truyền hình. Thì kỳ này đó, cuộc tổ chức bầu cử ngày hôm nay đó, thì ban tổ chức có mời được các cơ quan báo chí Việt Nam và ngoại quốc tới để mà chứng kiến và để tường thuật hay không anh?
Vấn đề nó như thế này, là như các ông làm truyền thông các ông đã biết rồi, và những người làm truyền thông họ có một cái giác quan đặc biệt lắm, cái chuyện gì xảy ra là họ biết trước, họ sẽ đi cover. Thì tôi bảo đảm rằng tất cả những cái đài truyền hình của Mỹ đó, họ đều có mặt và họ đều làm việc. Còn cái chuyện họ có phát đi lên hay không đó là vì tùy theo cái mức độ và cái chuyện gì của họ thì chúng tôi không rõ, nhưng mà có vấn đề mà họ đến để thâu thì chắc chắn là có rồi. Thì cái chuyện đó dù không kêu gọi họ cũng tới. Cái điểm thứ hai nữa là về tất cả những truyền thông về Việt Nam thì SBTN, Đài Hoa, Đài Á Châu Tự Do, Phần Việt Ngữ, họ đều có mặt để họ lấy những cái tin tức đó để mà quảng bá về cái phía của bên Việt Nam hải ngoại cũng như ở trong nước. Ngoài ra đó thì bây giờ quý vị cũng biết là cái hệ thống Internet bây giờ nó quá phổ thông và nó quá phổ biến. Tất cả những người dân họ đi qua họ đều có thể thu hình và họ đều có thể truyền đi được tất cả khắp nơi trên thế giới, ngay cả Việt Nam. Tất cả những cái hoạt động, cái sinh hoạt của cộng đồng ở ngoại quốc này chống đối cuộc biểu tình của tên Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc, thưa quý ông.
Vâng, thưa ông Đinh Hùng Cường, chúng tôi được biết là cộng đồng ở bên Hoa Thịnh Đốn mà ông là chủ tịch thì đã tổ chức rất là nhiều các cuộc biểu tình qua nhiều đời tổng thống khác nhau. Từ cái việc mà Tổng thống Obama, rồi bây giờ đến cái Tổng thống Trump. Và đây là cái lần đầu tiên mà chúng tôi được nghĩ rằng là đây là cái lần đầu tiên mà cộng đồng đứng ra biểu tình dưới cái thời Tổng thống Trump. Ông liệu ông thấy là có những cái sự thay đổi gì không khi mà có cái sự đối xử với lại cộng đồng Việt Nam khi mà biểu tình như vậy trước Tòa Bạch Ốc dưới cái thời Tổng thống Trump và Tổng thống Obama, nó có khác biệt hay không? Ông theo ông dự trù ông nghĩ như vậy à? hoặc là có những cái biện pháp gì mà đối phó hay không ạ?
Tôi thấy như thế này là chính quyền Mỹ họ làm việc với nhau rất là chặt chẽ, từ cái chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Thành ra cái chuyện mà chúng tôi đi xin phép biểu tình ở trước tòa Bạch Ốc đó, tôi nghĩ là họ cũng có thông báo cho tòa Bạch Ốc, họ cũng nhận cái chỉ thị nào thì mình không biết. Nhưng mà họ rất là tử tế, bởi vì chúng tôi không có biết cái giờ nào mà những người cộng sản họ tới đây, thì chúng tôi chỉ có tiên đoán là cái khoảng từ 10 giờ tới 2 giờ. Và sáng nay tôi nói chuyện với cảnh sát ở tại Park Police thì họ bảo cho tôi là chúng tôi không có thay đổi được cái cũng như là cái permit chúng tôi cho các ông, nhưng mà chúng tôi đã extend cái giờ đó cho các ông rồi, và nếu các ông không quá dùng thêm cái giờ nữa thì các ông nói chuyện thẳng với những người có trách nhiệm ở ngoài field đó, họ sẽ giúp đỡ ông. Nhưng còn bây giờ chúng tôi không đổi được luật lệ thì chúng tôi thấy rằng thì là nói về đến tổng thống Trump thì tôi cũng nghĩ rằng có một cái sự dễ dãi, là một thứ hai nữa đó, chúng tôi là những người Mỹ gốc Việt và chúng tôi có cái quyền bỏ phiếu, và nếu mà đảng Cộng Hòa bây giờ đang nắm quyền hành mà họ cho chúng tôi nhiều cái quyền lợi để mà đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, thì thứ nhất là nó đẹp mặt cho nước Mỹ, thứ hai nữa đó là những người đồng bào Mỹ gốc Việt đó họ sẽ nghĩ lại mỗi lần khi họ cầm lá phiếu. Thành ra vấn đề này là mutual interest, mutual support. Thành ra luôn luôn đó, chính quyền làm việc với người dân, thứ nhất là hỗ thương, vừa được phục vụ và có cái quyền lợi chung cho mục đích chung, và thứ hai cũng có một tí quyền lợi riêng với cái cảm tình đó. Những người nào mà ứng cử sau này đó, vì quý vị biết rằng nước Mỹ là một cái nước tự do, đâu có phải như cộng sản mà một cái đảng nắm quyền mấy chục năm mà lúc nào cũng là cứ nhắn cả lên là chúng tôi là những người đỉnh cao trí tuệ duy nhất là cai trị đất nước. Nước Mỹ này không có, từ ông Obama cho tới ông Trump, tất cả những người tổng thống đều được dân người ta bầu. Thành ra do đó cái ông tổng thống cũng phải nghĩ mình muốn được tái cử hay muốn nữa thì mình cũng phải không phải đối với người Mỹ gốc Việt, mà nhiều khi mình đối với người gốc Việt để cho bao nhiêu người Mỹ khác người ta nhìn thấy một cái good example và người ta sẽ thích cái đảng này nhiều hơn, thưa ông.
Vâng, rất là cảm ơn ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Hoa Thịnh Đốn đã dành cho đài chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Chúng tôi biết rằng ông đương rất là bận. Bây giờ thì ở tại Hoa Thịnh Đốn là 9 giờ rưỡi, thì chắc là có rất là nhiều công việc để bây chuẩn bị cho cuộc biểu tình. Thành nên xin anh, một lời trước khi chúng ta rời làn sóng.
Tôi xin ông cho tôi được 30 giây để chúng tôi nói về cái chuyện mà chúng tôi yêu cầu, được không ạ?
Dạ vâng, xin mời em. Ông cứ việc
rồi. Thưa với lại quý vị toàn quốc, các cái cộng đồng bạn họ về đây, họ phải rất là khổ cực, và chúng tôi là một cái tổ chức không có một cái nguồn lợi, không có một cái cũng như cái phân, không có một cái tiền nào, tất cả do cái thiện nguyện của đóng góp. Thành ra đây là cái cơ hội mà chúng tôi kêu gọi những người có tâm và có lòng nghĩ tới đất nước, giúp cho những người có thể có phương tiện để đấu tranh, yểm trợ chúng tôi bằng cách giúp đỡ tiền bạc gửi về Cộng đồng Việt Nam PO Box 1593 Hunden VA 20172. Và nếu được, chúng tôi xin quý đài nhắc lại, vì có thực mới vượt được đạo. Chúng tôi là toàn những người cũng như quý vị đứng ra để làm việc bằng cái công tâm, bằng cái lòng hăng say, nhưng mà chúng tôi không có đầy đủ phương tiện. Thành ra xin đóng góp cho tất cả mọi người để trong cái công cuộc này là gửi về Cộng đồng Việt Nam PO Box 1593 Hunden VA 20172. Xin cảm ơn ông Dương Phục, cảm ơn ông Hưng và cảm ơn quý cô bác đã cho tôi cơ hội để trình bày.
Vâng, rất là cảm ơn anh Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn, và cũng xin chúc cho cuộc biểu tình ngày hôm nay được thành công, và chúng tôi ở tại phương xa sẽ đón và theo dõi những cái tin tức trong ngày hôm nay. Xin kính chào anh Đinh Hùng Cường ạ.
Vâng, xin chào anh Phục và chào, nhưng mà xin kính chào quý vị khán giả, và chúng tôi trở lại làm nhiệm vụ của chúng tôi. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin được kính chào ông Đinh Hùng Cường và anh Dương Phục.